Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, câu 10 đến câu 18. Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" Ông trả lời: "Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy." Cũng có những người thu thuế đến xin chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình." Hồi đó, dân đang trông ngóng và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan, biết đâu ông chẳng là đấng Messia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ.
Suy niệm vui lên. Chủ nhật thứ ba mùa vọng thường được gọi là Chủ nhật của niềm vui. Đó là niềm vui ân cứu độ mà chúng ta được lãnh nhận từ Đức Kitô chứ không từ bất cứ quyền lực nào. Đó là niềm vui siêu việt mang tính vĩnh cửu chứ không phải niềm vui phàm tục chóng qua. Lời kêu gọi hãy vui lên được lặp đi lặp lại trong các bài đọc. Ngôn sứ Sophonia kêu gọi thiếu nữ Sion, tức là dân Chúa, hãy vui lên vì Thiên Chúa đang ngự đến giữa họ. Thánh Phaolô hô hào: "Vui lên anh em hãy vui trong niềm vui của Chúa." Gaudete in Domino. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã ban hành tông huấn Gaudete et exultate, hãy vui mừng và hoan hỷ. Đó là niềm vui nên thánh, niềm vui của những người sống trong Chúa và sống cho mọi người.
Nhưng vui sao được nếu lòng ta vẫn còn xa cách Chúa và tha nhân, vẫn còn đầy những bon chen và rối ren trần tục, vẫn còn những ngổn ngang, bất hòa và tranh chấp, vẫn còn vô tâm trước những tình cảnh khốn khó của người khác. Cần phải thay đổi một lối sống mới, ta mới có thể đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Bởi vậy, khi dân chúng đến với Gioan nhận phép rửa sám hối, thì họ đã hỏi ông: "Chúng tôi phải làm gì đây?" Phải làm gì là điều quan trọng và thực tế nhất đối với ai muốn thực tâm hoán cải. Khi bị ngã ngựa trên đường Damas, Phaolô cũng đã thân thưa: "Lạy Chúa, con phải làm gì?"
Gioan đã chỉ cho dân chúng những điều cụ thể là phải chia cơm sẻ áo cho người túng thiếu, tránh mọi thứ tham lam vơ vét, càng không được dùng quyền hành để đè nén hay áp bức người khác. Luôn an vui với phận mình, không bị lệ thuộc vào tiền tài vật chất mà đánh mất nhân cách. Thật ra, sám hối theo ý nghĩa của Kinh Thánh không chỉ là chiều kích luân lý, bỏ điều dữ làm điều lành, nhưng cơ bản là chiều kích thần học. Thiên Chúa mới chính là nền tảng và mục đích của việc sám hối. Ta không chỉ đơn thuần sửa chữa những lỗi lầm thiếu sót, mà cơ bản là sự trở về với Thiên Chúa, nhận ra thân phận thụ tạo của mình và quy hướng tuyệt đối về Ngài. Vì ân ban cứu độ là chính Chúa chứ không phải chỉ là một ân lành nào đó để giải quyết tình trạng cụ thể.
Thế nhưng, việc trở về với Thiên Chúa phải được diễn tả qua việc trở về với anh em, đòi ta phải chỉnh đốn lại đời sống mình trong tương quan với tha nhân. Gioan không bắt những người thu thuế bỏ cái nghề bị coi là xấu xa, cũng không đòi những người lính Do Thái bỏ phục vụ Herode, càng không đòi họ phải tu tập và sống nhiệm nhặt như ông, nhưng đòi họ sống một tinh thần mới, là tinh thần của con cái Thiên Chúa và anh em với nhau trong việc thực thi công bình và bác ái.
Những chỉ dẫn của Gioan vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ đang bước vào đời, đang tìm một định hướng sống và một thái độ sống có ý nghĩa. Chỉ với trái tim yêu thương đi vào đời, ta mới làm nên cuộc đời mình. Cũng vậy, chỉ có thể sống trong niềm vui của Thiên Chúa khi ta biết cho đi, biết chia sẻ, biết dâng tặng thời giờ, công sức, tiền của và có khi cả danh giá của mình.
Niềm vui của ta không phải là niềm vui của thế gian chạy theo danh lợi hay thỏa mãn những đam mê trần tục, mà là niềm vui của những người dám bỏ ý riêng mình để sống theo ý Chúa, có khả năng đem lại ích lợi và an vui cho anh chị em xung quanh mình hằng ngày.
Mùa vọng là thời gian ta chờ Chúa đến, nhưng đừng quên chính Chúa đã chờ đợi ta trước khi ta chờ đợi Ngài. Đấng đã hy vọng về ta để ta biết hy vọng vào Ngài. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người, cho dù con người có sa ngã, phản bội, Ngài vẫn lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Cho dù con người có tệ bạc thế nào, thì vẫn mang trong mình hình ảnh và sự sống của Thiên Chúa, Đấng mời gọi con người bứt phá mọi trói buộc của tội lỗi để sống thuộc về Ngài.
Nếu ta đặt hy vọng vào Thiên Chúa, và nếu trái tim ta biết rung động trước tình yêu vô vàn của Ngài, thì ta cũng sẽ trở nên người gieo hy vọng cho người khác. Người gieo hy vọng không thể mang tính cách nào ngoài tính cách của Đức Kitô, tính cách của con người dấn thân phục vụ và dám hy sinh chính mình vì tha nhân.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, thú vui hôm nay thật quá nhiều, đang từng ngày lên tiếng vẫy gọi con. Nhiều bạn trẻ đang chạy theo nô nức, bản thân con cũng háo hức nôn nao.
Nhưng rồi những niềm vui ngoài Chúa chỉ làm cho hồn thêm trống vắng, để lại những cay đắng lỡ làng, càng làm cho con phải hoang mang.
Con quyết tâm gạn lọc bản thân mình khỏi những đam mê phàm tục, khỏi những thú vui phàm hèn, để giữ tâm hồn thanh tịnh với những niềm vui thanh khiết.
Xin cho con luôn thanh thản vui cười, nụ cười trong sáng và hồn nhiên, nụ cười an bình và hạnh phúc, vì đời con luôn có Chúa ở cùng.
Xin cho con đừng ngại ngùng tiến bước giữa gian nan và thử thách trên đường, để đem lại niềm vui và hy vọng cho bao người đang sống khiếp lòng đông.
Xin cho con cứ khơi sâu nới rộng niềm vui của Chúa ở trong lòng, lan tỏa đến những người đang khát mong, để ai gặp con cũng có thể tìm gặp Chúa, là niềm vui sự sống của đời mình.
Xin cho con biết sống thân tình với Chúa, đừng chạy theo những lôi kéo bên ngoài, đừng đoái hoài đến những cái mau qua, đừng ham thích những điều gì là mới lạ, nhưng khám phá ra chính Chúa là tất cả, để con luôn trong tâm thế sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong niềm hân hoan.
Amen.
Điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Con khước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến.